Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz và trên trang web của Ban Việt Ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 3 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Trà My điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Đức đóng cửa các cơ sở ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phe chủ chiến người Cột nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ cân nhắc liệt kê nhà nước Hồi giáo về tội diệt chủng.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chọn ông Merrick Garland để điền khuyết chỗ trống trong tối cao pháp viện.
I simply ask Republicans in the Senate to give him a fair hearing.
Nhưng đảng Cộng hòa ở Thượng viện đang tìm cách trì hoãn tiến trình phê chuẩn. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình tin tức thời sự quốc tế, thưa quý vị, theo dự kiến, các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu sẽ đạt một thỏa thuận chung quyết với Thổ Nhĩ Kỳ về người di trú tại một hội nghị thượng đỉnh trong ngày hôm nay và ngày mai ở Brussels. Thông tin viên Marisa Melton của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
Nghị trình thảo luận bao gồm một kế hoạch gây nhiều tranh cãi nhằm gửi hàng chục ngàn di dân trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để làm giảm bớt căng thẳng về nguồn lực cho các nước ở rìa phía đông trong Liên hiệp châu Âu. Đối với mỗi người di trú mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận, EU nói họ sẽ nhận lại một người Syria tị nạn. EU nói sẽ nhận tới con số tổng cộng khoảng 70.000 người tị nạn, sẽ được tái định cư ở châu Âu trong một tiến trình đặt dưới sự giám sát của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc. Một dự thảo thông cáo chung về thỏa thuận gọi đó là một biện pháp tạm thời và bất thường, cần thiết để giảm nhẹ sự đau khổ cho mọi người và vãn hồi trật tự. Nhưng các tổ chức nhân quyền lo ngại về những tiêu chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ đối với vấn đề tị nạn chính trị, cũng như vụ trấn át mới đây nhắm vào giới truyền thông và một vụ xung đột tàn bạo với phe nổi dậy Thổ Nhĩ Kỳ. Song nhiều quốc gia EU đã đề ra các điều kiện về thỏa thuận, hoặc có thể dùng thỏa thuận này như một đòn bẩy để tìm cách giải quyết các vấn đề khác. Ship nói họ sẽ không ký thỏa thuận trừ phi Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận chính phủ được Hy Lạp hậu thuẫn là chính phủ của một quốc gia có chủ quyền. Hungary từ chối thẳng thừng không tiếp nhận bất cứ người tị nạn nào từ Thổ Nhĩ Kỳ vì nói rằng làm như thế chỉ khuyến khích những người khác đến. Và kế hoạch này tưởng thưởng Thổ Nhĩ Kỳ bằng những biện pháp tiến tới việc gia nhập EU, trong đó có việc đi lại không hạn chế dành cho người Thổ Nhĩ Kỳ bên trong khu vực không biên giới Schengen của châu Âu. Pháp và nhiều quốc gia Âu Châu chống đối biện pháp đó. Một giới chức của Ủy hội châu Âu hôm qua nói sẽ không có việc gửi trả nguyên gói theo thỏa thuận một đổi một với Thổ Nhĩ Kỳ về người di trú. Phát biểu với các phóng viên hôm qua tại Brussels, đệ nhất Phó Tổng thống Frans Timmermans nói thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ không có nghĩa là châu Âu sẽ quay lưng lại với người tị nạn. Ông cũng nói thêm rằng mục tiêu là làm gián đoạn và phá bỏ công cuộc mua bán người. Ông Timmermans cũng nói sẽ không có chuyện cho không Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận và Ankara sẽ phải tiến hành những bước đã thỏa thuận trước đây để người Thổ Nhĩ Kỳ được phép du hành không cần thị thực đến EU. Theo thỏa thuận được gọi là xoay chuyển tình thế này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lại một người Syria di trú bất hợp pháp từ Hy Lạp và sẽ gửi một người khác qua EU để tạo ra một chương trình tái phân phối có trật tự hơn. Ông Timmermans nói một thỏa thuận như thế sẽ mang tính cách tạm thời và đặc biệt, và ông khẳng định rằng việc giao hoàn người sẽ diễn ra theo đúng luật pháp quốc tế và một khung pháp lý của EU.
Các phái bộ ngoại giao của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng một trường học hôm nay phải đóng cửa vì lý do an ninh, theo thông cáo của lãnh sự quán Đức ở Istanbul. Tòa lãnh sự cho biết, trong số các cơ sở bị ngưng hoạt động có Đại sứ quán Đức ở Ankara và một trường học của Đức ở Istanbul. Loan báo được đưa ra chưa tới một tuần sau vụ đánh bom xe tự sát làm thiệt mạng 37 người tại Ankara. Một nhóm chủ chiến người cuộc đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm Chủ nhật. Lãnh sự quán Đức khuyến cáo công dân Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ tránh xa các cơ sở ngoại giao. Các giới chức trong tòa lãnh sự cho hay họ nhận được cảnh báo về khả năng có thể có một mối đe dọa khủng bố, nhưng chưa thể kiểm chứng để kết luận, và việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao là để đề phòng bất trắc. Cũng liên quan tới tin này, nhóm chủ chiến người cuộc có liên hệ với đảng công nhân cuộc PKK hôm nay lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tự sát tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật vừa qua, khiến 37 người thiệt mạng. Tổ chức mang tên Những Cánh Chim Ưng Người Cuộc Tự Do, TAK, trong một thông cáo đăng trên website nói rằng vụ tấn công ở Ankara nhắm vào những người chịu trách nhiệm các hoạt động an ninh ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng cảnh báo là sẽ có thêm các cuộc tấn công khác nữa. Trước đó, nhóm TAK từng nhận trách nhiệm vụ đánh bom hồi tháng 2 tại Ankara, giết chết 29 người. Thủ tướng Ahmet Davutoglu bác lời tuyên bố đó, xem là giả mạo, và nói rằng nhóm TAK đang tìm cách bảo vệ cho các tay súng người cuộc gốc Syria không bị liên can trong vụ việc. Thổ Nhĩ Kỳ nói cánh võ trang của đảng Dân Chủ Người Cuộc gốc Syria, gọi tắt là YPG, là những phần tử khủng bố chẳng khác gì nhóm PKK vốn đã phát động phong trào nổi dậy trong 30 năm qua để đòi quyền tự trị nhiều hơn tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ tháng 7 năm ngoái tới nay, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh chiến dịch hành quân chống lại PKK ở phía Đông Nam và xuyên qua biên giới ở phía Bắc Iraq. Trong 15 tháng qua, nhà nước Hồi giáo đã mất 22% lãnh thổ vì áp lực quân sự gia tăng chống lại các tay súng của nhóm này ở Syria và Iraq. Từ đầu năm tới nay, nhóm chủ chiến này đã mất đi 8% đất đai. Đó là kết quả phân tích của nhóm giám sát IHS Jains. Tổ chức này nói rằng nhà nước Hồi giáo đang càng ngày càng bị cô lập và suy giảm. Vẫn theo đó, thì tổ chức IHS nêu lên là khu vực phía Bắc Syria giữa thủ đô Raqqa trên thực tế của nhà nước Hồi giáo với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các cuộc không kích từ Nga và Liên minh do Mỹ lãnh đạo, cùng với các chiến binh người cuộc và người Sunni trên bộ, đã đẩy lùi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và giải phóng các đường biên giới trọng điểm. Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ Syria, nơi mà nhóm này chuyển lậu hàng tiếp tế và các tay súng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào. Chiến dịch dội bom của Nga đang gây tranh cãi. Các nước phương Tây tố cáo là lực lượng của Moscow tập trung nhắm mục tiêu vào các chiến binh nổi dậy, hầu hậu thuẫn cho Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad, thay vì là nhắm mục tiêu vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, việc khởi sự các cuộc oanh tạc của Nga từ ngày 30 tháng 9 năm ngoái là một sự gia tăng đáng kể trong chiến dịch không kích tổng thể. Trong thời gian từ đầu năm 2015 tới thời điểm các cuộc không kích của Nga bắt đầu, các máy bay chiến đấu thuộc Liên minh do Mỹ lãnh đạo trung bình tiến hành 20 vụ không kích mỗi ngày tại Iraq và Syria. Kể từ khi Nga khởi sự chiến dịch không kích của họ, con số này đã tăng lên thành 23 đợt mỗi ngày, theo phân tích của đài VOA dựa trên số liệu của Ngũ Giác Đài. Trong khi tập thể lực lượng đang đẩy lùi nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria, thì các lực lượng thân chính phủ tại Iraq cũng giành được những thắng lợi riêng. Đáng chú ý là việc quân đội cùng với các dân quân Sunni và Shiite đã chiếm lại được thành phố Ramadi. Iraq dự tính là sẽ thực hiện một đòn giáng tương tự tại thành phố Mosul ở phía Bắc, một trong những địa điểm chính mà nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ hơn một năm rưỡi này. Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh tới nhu cầu của sự đoàn kết trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo và cần phải đạt được thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Syria với phe nổi dậy để tạo điều kiện cho các nguồn lực quân sự tập trung vào việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Tiến trình vốn không mấy tiến bộ trong nhiều năm qua, trong khi số người thiệt mạng ngày càng cao và hàng triệu dân đã bỏ nước ra đi. Tuy nhiên, tiến trình đó đang được tái tạo với các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu diễn ra trong tuần này tại Geneva. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói với Quốc hội Mỹ, ông cần thêm thời gian để xác định xem là các tội ác tàn bạo do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra có phải là diệt chủng hay không, và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian rất sớm, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Phó phát ngôn nhân Mark Toner ngày hôm qua cho hay, do phạm vi và mức độ sâu rộng của cuộc phân tích mà Ngoại trưởng đang điều nghiêng, không thể nào có được kết luận chung cuộc trước thời hạn Quốc hội yêu cầu là ngày mai. Hôm thứ Hai, Quốc hội Mỹ chấp thuận đề ra thời hạn chót là ngày 17 tháng 3 để chính quyền của Tổng thống Obama phải đưa ra quyết định liên quan tới các tội ác của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc thiểu số ở Iraq và Syria. Ông Toner nói, quá trình thẩm định tội diệt chủng rất nghiêm ngặt. Và cho biết thêm, Ngoại trưởng đã hối thúc toán làm việc của ông ở Bộ Ngoại giao, cũng như kêu gọi giới tình báo và thậm chí là các tổ chức NGO cung cấp càng nhiều thông tin và bằng chứng càng tốt để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Và nếu như điều đó làm chậm đi tiến trình này, thì vẫn theo lời ông Toner, đó cũng là một điều thích đáng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý, việc các nước khác đã công nhận cá nhân hay tổ chức nào đó phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống loại loài người, thì không nhất thiết sẽ dẫn tới bất kỳ nghĩa vụ pháp lý cụ thể nào đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một nhà lập pháp Mỹ cho biết, việc Washington chỉ định cá nhân hay tổ chức nào phạm tội diệt chủng cũng sẽ có tác động chính sách nhất định. Dân biểu Jeff Fortenberry từ Nebraska nói với đài VOA, rằng nghị quyết về tội diệt chủng có ý nghĩa đặc biệt khi xét về phương diện di trú hay các mục đích khẩn cấp. Ví dụ, như lời ông nói, nếu Bộ Ngoại giao tuyên bố là nhà nước Hồi giáo phạm tội diệt chủng, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều ưu tiên hơn dành cho những người đang bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng. Ông nói thêm, khi xuất hiện một mưu toan có hệ thống hòng tiêu diệt một nhóm người, không chỉ là một sự bất công, mà là một sự tấn công vào nhân phẩm con người và do đó trở thành một mối đe dọa cho chính nền văn minh nhân loại. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, quyết định chung cuộc sẽ không làm thay đổi nhiệm vụ của Mỹ trong việc triệt tiêu nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Lần chỉ định gần đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan tới tội diệt chủng là do cựu Ngoại trưởng Colin Powell thực hiện vào năm 2004, trước các vụ giết người và hiếp dâm hàng loạt trong khu vực Darfur ở Sudan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, hay là 1575kHz, và trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Người tự ứng cử tiếp tục vượt rào ở Việt Nam. Gần 50 người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội vượt qua trở ngại là vòng hiệp thương thứ hai sau khi xuất hiện cáo buộc rằng có tổ chức phản động đứng sau một số người. Truyền thông trong nước đưa tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thủ đô của Việt Nam hôm nay đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lời ý kiến cử tri nơi cư trú. Hàng chục người tự ứng cử trên địa bàn, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nằm trong danh sách gần 100 người đã được thông qua. Ông Diện cho VOA Việt ngữ biết.
Sáng hôm nay là sáng 17 tháng 3, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương vòng 2 để mà rà soát cái danh sách đó và 100% các cái đại biểu dự cái hội nghị hiệp thương vòng 2 hôm nay đã biểu quyết và tán thành đưa vào danh sách cả 87 người ứng cử vào đại được Quốc hội khóa 14, trong đó có 39 người là do các cơ quan đoàn thể giới thiệu và 48 người là người ta tự ứng cử. Như vậy thì có thể nói là đến 13 giờ chiều hôm nay thì có thể khẳng định là trong 47 người mà tự ứng cử này thì không có một người nào là được các cái thế lực thù địch hay là các tổ chức phản động trong và ngoài nước vận động rồi tài trợ cả. Vì nếu có như vậy thì người ta sẽ bị cản trong danh sách ngày sáng hôm nay.
Một ngày trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn nguồn tin giấu tên trong tiểu ban an ninh Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho rằng có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người. Cáo buộc này, theo tiến sĩ Diện, ngay lập tức đã gây bức xúc trong giới nhân sĩ trí thức, bản thân cá nhân, gia đình, bạn bè của những người tự ứng cử, và họ đã nhanh chóng gửi đơn thư để yêu cầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm rõ về vấn đề này. Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin, trong một cuộc tiếp xúc cử tri cũng tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, những phần tử thế này thế khác. Sau những tuyên bố như vậy, hôm nay tin cho hay, nhiều ủy viên, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã bày tỏ quan điểm, trong đó có Thiếu tướng Lê Mã Lương. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Lương nói rằng, ông nghĩ không nên chỉ nói như thế, nếu được, hãy cung cấp rõ ràng cụ thể vì nói như vậy sẽ làm phương hại đến tất cả những người tự ứng cử. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tự ứng cử khác, nói với VOA Việt ngữ rằng việc các ứng cử viên tự đề cử được thông qua là một tín hiệu tích cực. Ông nói thêm. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm nay 100% đại biểu có mặt tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đồng ý thông qua danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khối Trung ương, trong đó có 19 ủy viên Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thận Nhân cho biết, sau hội nghị lần thứ nhất ngày 23 tháng 2, Thường vụ Quốc hội đã phân bổ khoảng 35 đại biểu là người ngoài đảng ở địa phương, và đây là con số tối thiểu dự kiến. Ông Nhân cho biết thêm rằng sẽ có những người ngoài đảng tự ứng cử và nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ sung ở các hội nghị hiệp thương tiếp theo. Chính quyền chưa công bố con số ứng cử viên tự ứng cử, nhưng theo các nguồn tin có gần 100 người tự ứng cử trên toàn quốc. Hộ chiếu Việt Nam thuộc loại kém giá trị nhất thế giới. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 90 trong danh sách 94 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, đứng sau cả Campuchia. Công ty tư vấn toàn cầu Henley & Partners mới công bố bản xếp hạng có tên gọi chỉ số giới hạn thị thực. Theo đó, xếp hạng 94 nước trên thế giới dựa trên mức độ tự do nhập cảnh vào các quốc gia trên thế giới. Với hộ chiếu phổ thông, công dân Việt Nam được tự do đi lại 44 quốc gia trên thế giới mà không cần visa. Trong khi đó, các quốc gia nằm trong nhóm đầu, không phải có visa mà vẫn tới được 174 nước bao gồm Phần Lan, Đức, Thụy Điển, Anh và Mỹ. Xếp cuối bảng, đứng ở vị trí thứ 94 là Afghanistan. Các quốc gia nằm trong nhóm chót bảng còn có Iraq, Pakistan, Somalia và lãnh thổ Palestine. Theo công ty chuyên tư vấn về quốc tịch và di trú Henley & Partners, số điểm của mỗi nước được tính toán dựa trên các luật lệ về visa của một quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, cũng như số quốc gia mà công dân mỗi nước có thể tới mà không cần phải xin thị thực. Công ty này nhận xét rằng các yêu cầu về thị thực phản ánh mối quan hệ giữa các nước, cũng như cho thấy vị thế của một nước nào đó trên trường quốc tế. Cuối năm ngoái, chính phủ Việt Nam đề xuất ý định cấp visa thời hạn một năm với nhiều lần nhập cảnh cho công dân Mỹ, thay vì thị thực ngắn hạn 3 tháng như hiện nay, sau khi quan hệ Hà Nội-Washington trở nên nồng ấm. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, 3/4 số công dân trên thế giới tới châu Âu cần phải xin visa. Chị Hoài Thu, một tư vấn viên du lịch châu Âu ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng việc xin thị thực vào châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các du khách người Việt. Chị nói thêm.
Hồ sơ cũng khá là nhiều và phức tạp, bởi vì là phải chứng minh được tài chính, tức là có một sổ tiết kiệm tối thiểu là 200 triệu đồng đã gửi ở ngân hàng, rồi có hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép, rồi tất cả các giấy tờ khác. Điều kiện của đại sứ quán họ đưa ra là như vậy, phải chứng minh được tài chính và phải chứng minh được công việc. Thì để chứng minh rằng là tôi sẽ quay trở lại Việt, mối ràng buộc ở Việt Nam, rằng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam chứ tôi không trốn đi. Chứ đi ra châu Âu hiện nay khó, bởi vì được vừa qua là có nhiều người Việt Nam đi nước ngoài và trốn lại, nhưng với việc xét được hồ sơ nó cũng khắc khe hơn.
Không chỉ châu Âu mà một số quốc gia châu Á cũng tính tới chuyện thắt chặt việc cấp visa cho người Việt sau tình trạng du khách từ Việt Nam bỏ trốn. Hồi đầu năm nay, gần 50 người Việt tới thăm Hàn Quốc đã biến mất khỏi hòn đảo nghỉ mát Jeju. Theo một điều luật đặc biệt của địa phương, các du khách, trừ các công dân những nước có liên quan tới khủng bố, có thể tới thăm và ở lại hòn đảo nghỉ mát này mà không cần visa, tối đa là 30 ngày. Báo chí Hàn Quốc đưa tin, nhiều người Việt bỏ trốn vì muốn ở lại quốc gia nằm ở khu vực Đông Bắc Á này để kiếm việc làm chui. Trong khi đó, lực lượng tuần duyên của Đài Loan và Nhật Bản thời gian qua cũng đã bắt giữ nhiều ngư dân Việt nhảy khỏi các tàu cá nước ngoài khi tới gần lãnh hải của các hòn đảo và quốc gia được cho là có nhiều người Việt sinh sống và làm việc. Giới hữu trách Đài Bắc và Tokyo được báo chí dẫn lời nói rằng những người Việt nhảy xuống biển để bơi vào bờ vì muốn tìm đường nhập cư trái phép. Tháng trước, ông Đào Việt Trung, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, đã báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Trương Tấn Sang. Theo đó, trong 5 năm qua, ông Sang đã cho nhập trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 3.157 người và cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 32.638 người. Tuy nhiên, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước của Việt Nam không nói rõ lý do vì sao hàng chục nghìn người này lại bị cho thôi quốc tịch. Việt Nam xếp thấp trong các nước hạnh phúc nhất. Việt Nam xếp thứ 96 trên 154 quốc gia trong bản phúc trình Hạnh phúc Thế giới lần thứ tư mới công bố ngày hôm qua. Theo cơ quan thực hiện có tên gọi Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững được Liên Hợp Quốc ủy thác, cuộc nghiên cứu đánh giá mức độ hạnh phúc tại 156 nước dựa trên các yếu tố như thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót, quyền tự lựa chọn trong cuộc sống, sự hào phóng của công dân và các nhận thức về tham nhũng. Chính vì lẽ đó, các quốc gia đang phát triển luôn đứng đầu bảng xếp hạng này và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đứng đầu là Đan Mạch và các nước trong top 10 còn có Thụy Sĩ, Ireland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hà Lan, New Zealand, Australia và Thụy Điển. Những nước thuộc hàng nghèo nhất trên thế giới hoặc các quốc gia đang bị tác động bởi xung đột nằm ở chót bảng gồm Burundi, Syria, Togo, Afghanistan, Benin và Iraq. Đứng đầu châu Á là Singapore ở vị trí thứ 22. So với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam chỉ đứng trên Lào vị trí 102, Myanmar 119 và Campuchia 140. Trước đây, trong một số bảng xếp hạng về hạnh phúc khác, như của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Quỹ Kinh tế Mới, có trụ sở ở Anh, người Việt được coi là hạnh phúc nhất nhì trên thế giới. Quỹ Kinh tế Mới đưa ra bảng xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí, gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái.
IMF sẵn sàng giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển. Bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm 16 tháng 3, nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam tại Hà Nội rằng IMF luôn mong thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển. Giới chức này của IMF nói quỹ sẽ trợ giúp kỹ thuật và đào tạo cho Việt Nam. Bà Lagarde cho rằng Việt Nam cần cải thiện hơn nữa năng suất lao động và tính cạnh tranh của các công ty để toàn bộ nền kinh tế có thêm không gian tăng trưởng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Dũng nói nhờ sự giúp đỡ hiệu quả của cộng đồng quốc tế, Việt Nam hết sức cố gắng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế trung bình 7% một năm trong 5 năm tới. Để đạt mục tiêu, Việt Nam sẽ tăng tốc cải cách, cải thiện quản trị và thúc đẩy mạnh mẽ dân chủ bên cạnh các nỗ lực khác, ông Dũng nói. Trong thời gian ở Hà Nội, Giám đốc điều hành IMF Lagarde đã phát biểu trước các sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Bà Lagarde cho rằng Việt Nam đã đạt đến điểm cần phải có các yếu tố mới và mạnh mẽ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cũng như nâng cao tăng trưởng và tiêu chuẩn sống trong tương lai. Bà nói tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chậm lại kể từ năm 2008 so với hai thập kỷ trước, đồng nghĩa với việc Việt Nam không theo kịp mức tăng thu nhập bình quân đầu người mà những nước thành công nhất ở Đông Á đạt được khi có cùng trình độ phát triển. Vì vậy, nếu không có một cú hích mạnh mẽ từ cải cách, Việt Nam sẽ cực kỳ khó theo kịp, bà nói. Giám đốc IMF gợi ý về các yếu tố mới mà Việt Nam cần. Thứ nhất là bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó có việc áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn nữa để giảm những tác động từ bên ngoài và giúp củng cố dự trữ ngoại tệ, tạo ra cơ chế chính sách tiền tệ mới cho một nền kinh tế ngày càng phát triển phức tạp hơn. Thứ hai, tạo nguồn thu cao hơn cho chính phủ. Để làm điều này, bà nêu ví dụ có thể giảm các khoản miễn thuế và áp dụng thuế tài sản. Các biện pháp này sẽ giảm nợ công đang ở mức 60% GDP hiện nay. Ngân sách nhà nước cần có nhiều tiền hơn để đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng cơ sở thiết yếu, đồng thời bảo vệ các khoản chi cho giáo dục và y tế, bà nói. Về yếu tố thứ ba, bà Lagarde nêu ý kiến cần đẩy mạnh cải cách ngân hàng bằng cách xử lý đầy đủ di sản nợ xấu. kết hợp với tăng cường vốn ở các ngân hàng vận hành tốt. Bà cho rằng bằng cách củng cố hoạt động lành mạnh của ngành ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể hỗ trợ tăng trưởng tín dụng chất lượng cao hơn, dẫn đến tăng trưởng kinh tế an toàn và bền vững hơn về trung hạn. Yếu tố thứ tư mà bà giám đốc của IMF nêu ra là thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn, hay nói cách khác là làm cho ai cũng được hưởng lợi. Bà Lagarde cho rằng một cách thức để đạt được điều này là tăng tốc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Điều này sẽ giúp tăng năng suất lao động tổng thể và tiềm năng tăng trưởng. Bà lưu ý rằng năng suất của các công ty do nước ngoài đầu tư có năng suất cao gấp 5 lần các doanh nghiệp của nhà nước. Đó là lý do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 70% lượng hàng xuất khẩu. Một cách khác để đẩy mạnh tăng trưởng và nâng mức sống về dài hạn là khuyến khích học tập và sáng tạo công nghệ nhiều hơn nữa, đòi hỏi phải đầu tư thêm vào nghiên cứu và phát triển mà hiện Việt Nam chi ít hơn nhiều so với các nước tương đồng, bà nhận xét. Bà Lagarde cũng nhận định Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực giáo dục. Bà nêu ra ví dụ Việt Nam cần tăng đào tạo nghề để giải quyết sự bất cập về tay nghề, đồng thời có thể giúp giảm mức thất nghiệp tương đối cao trong giới trẻ. Người đứng đầu IMF cũng đưa ra lời khuyên cho các sinh viên về những gì họ có thể làm trong thời gian tới. Bà nói họ hãy bắt đầu biến đổi bản thân các bạn và môi trường của các bạn. Bà cho rằng các sinh viên cần nắm vững toán, kỹ thuật, tài chính, kinh tế học. Song bà cũng khuyên họ nên có những trải nghiệm đa dạng bao gồm cả văn học, nghệ thuật và ngôn ngữ. Bà khuyến khích họ sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ được nhiều người hưởng ứng ở trong và ngoài nước. Một điều quan trọng khác bà Lagarde khuyên các sinh viên là kết nối với thế giới. Bà nói các sinh viên có cơ hội để trở thành công dân toàn cầu và họ cần kết nối với bạn bè, đồng nghiệp và người đồng trang lứa trên khắp thế giới để nâng cao nhận thức.
Quay sang phần tin quốc tế, biểu tình nổ ra tại một số thành phố ở Brazil ngày hôm qua. Người biểu tình lên án việc Tổng thống Dilma Rousseff bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva làm chánh văn phòng. Khoảng 2.000 người biểu tình ngày hôm qua đổ xuống các con phố Brasilia và São Paulo sau khi Tổng thống Rousseff đề cử ông Lula và tuyên bố rằng việc này sẽ giúp củng cố cho chính phủ do bà lãnh đạo. Ông Lula là người được đông đảo dân chúng biết tiếng khi rời chức. Người biểu tình cho rằng việc bổ nhiệm nhằm bảo vệ cho ông Lula khỏi bị truy tố trong vụ tai tiếng rửa tiền có liên quan tới công ty dầu Petrobras quốc doanh. Với tư cách là thành viên trong nội các của Tổng thống Rousseff, ông Lula chỉ có thể bị xét xử trước tòa án tối cao. Ông Lula khẳng định không dính líu tới vụ tai tiếng của công ty dầu Petrobras. Thổi bùng các cuộc biểu tình ngày hôm qua là đoạn băng ghi âm của thẩm phán dẫn đầu cuộc điều tra công ty Petrobras, vì thẩm phán này nói rằng ghi âm các cuộc điện đàm của ông Lula cho thấy là ông đang tìm đường hậu thuẫn để tránh bị truy tố. Tổng thống Rousseff thì đang đối đầu với một âm mưu buộc tội và một cuộc suy thoái sâu rộng cùng với vụ tai tiếng của Petrobras. Bà kế nhiệm ông Lula. Một số người chỉ trích cho rằng ông Lula sẽ lại ra tranh cử một lần nữa khi nhiệm kỳ của Tổng thống Rousseff chấm dứt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh vào lúc 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.